Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực, bài 5 Kinh nghiệm cộng đồng đức tin thật. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc phục vụ trong tình yêu thương và việc phát triển một cộng đồng cơ đốc chân thật. Và điều này không phải là chúng ta sẽ nói về cách làm thế nào để cuộc sống của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, thưa quý vị. Ở đây chúng ta sẽ nói qua 7 bước để phát triển một mối liên hệ bền chặt và mạnh mẽ. Điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm chính là câu trả lời cho lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu cũng như việc vâng theo mạng lệnh mà Ngài đã truyền cho chúng ta. Đó là chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào. Và cách chúng ta yêu thương nhau chính là tâm điểm mà thế gian sẽ nhìn vào để biết được rằng chính Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Trước đây tôi cho rằng Cơ Đốc giáo chỉ dành cho những con người yếu đuối, cho những ai không có suy nghĩ hay cho những con người mong muốn tìm kiếm được chỗ nương dựa. Tôi nghĩ nó giống như một liều thuốc phiện cho tinh thần. Nó chỉ dành cho những con người sùng đạo, còn tôi thì chẳng cần đến những thứ rác rưởi như vậy. Thế nhưng vào buổi luyện tập thì tôi nhận thấy có một anh bạn trong đội của trường dường như đang phải đối diện với những khó khăn trong đời sống. Lúc đó tôi vào khoảng độ 18 tuổi và đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đồng đội khác khoác vai người bạn của mình và an ủi anh ta. Thế là họ bắt đầu chia sẻ với nhau và tôi có thể nghe loáng thoáng được những gì họ nói với nhau. Tôi thấy rằng anh bạn nọ mở lòng mình ra và chia sẻ những nan đề mà mình đang gặp phải ở trong đời sống. Còn người kia thì bày tỏ sự quan tâm cùng tình yêu thương của Đấng Christ mà tôi có được nghe đến một vài lần. Và đó là hình ảnh mà tôi không thể nào quên được. Tất cả những gì tôi nghe được về Kinh Thánh và về Chúa Giêsu, dầu rằng tôi không hiểu được và cũng không biết được là những con người Cơ Đốc này có gì. Nhưng đó cũng là điều mà tôi muốn có. Tôi không biết những con người này có gì, nhưng tôi biết rằng mình sống trong bất an, giả dối và tôi chẳng hề ưa gì bản thân của mình. Tôi cứ giả vờ tỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng tôi cũng không biết rằng mình đang đi đâu và về đâu. Tôi đã tin nhận Chúa bởi vì tôi nghe được lời Kinh Thánh trong Roma chương thứ 12. Và bởi tôi cũng đã nhìn thấy được câu trả lời cho những gì mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Tin Lành Giăng chương thứ 17. Điều mà tôi muốn chúng ta biết, đó là nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, thì chúng ta phải có mối liên hệ với cộng đồng đức tin. Ở đây tôi không nói về việc chúng ta đi dựng nhóm, nhưng ở đây tôi đang muốn nói đến một mối liên hệ sâu sắc mà chúng ta đến với nhau bằng con người thật của mình để đáp ứng cho nhu cầu của nhau. Ở đây không phải là việc chúng ta làm khi có thời gian rảnh rỗi, hay là việc chúng ta làm để tỏ ra rằng chúng ta là những con người thuộc linh. Nhưng chúng ta phải đến với nhau bằng con người thật của mình và giúp đỡ nhau y theo ý muốn mà Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy ở nơi chúng ta. Và khi chúng ta có được những mối liên hệ như vậy, sẽ có những con người nhìn xem chúng ta mà chúng ta không hề hay biết và họ sẽ bắt đầu tin rằng chính Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này và đó mới chính là điều quan trọng. Từ câu 9 cho đến câu 13 của Roma chương thứ 12, chúng ta sẽ cùng nhau học cách kinh nghiệm cũng như bày tỏ ra một cộng đồng đức tin thật. Những gì mà Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện thì sứ đồ Phao-lô ở đây dạy cho chúng ta cách để thực hiện những điều đó. Nếu như chúng ta xem qua cả phân đoạn ở đây thì nó thật sự rất thú vị. Vì sứ đồ Phao-lô nói rằng lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành, hãy lấy lòng yêu thương, mềm mại, yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Và rồi ông bắt đầu nói về việc hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Chúng ta có cảm giác rằng tất cả những gì mà Phao-lô nói ở đây, đó là làm và làm. Tất cả những gì được trình bày chính là cách mà chúng ta cần phải đối xử với nhau, thưa quý vị. Tất cả những điều này đều dành cho Cơ Đốc nhân. Nếu như chúng ta xem xét kỹ phân đoạn ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng sứ đồ Phao-lô đang trình bày mọi việc theo một trình tự. Và trình tự đó bắt đầu khi chúng ta bày tỏ con người thật của mình trong câu 9 để chúng ta có thể đáp ứng những nhu cần của anh em mình trong câu 10. Và bởi vì một lý do hết sức chính đáng ở trong câu thứ 11, và chúng ta phải làm việc đó một cách đúng đắn theo như câu thứ 12 và 13, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cộng đồng đức tin thật. Đây là cách tuyệt vời mà sứ đồ Phao-lô đã liên kết lại cho chúng ta. Và điều chúng ta sẽ làm ngay trong thời giờ này, đó là đi qua phân đoạn ở đây. Và tôi mong rằng khi chúng ta cùng đi qua phân đoạn này, thì quý vị cũng hãy cầu nguyện trong lòng của mình rằng, xin dạy con biết bước tiếp theo mà mình cần phải làm là gì để có được một mối liên hệ như được bày tỏ ở đây, để con vâng theo mạng lệnh yêu thương mà Ngài đã truyền dạy, mà yêu thương như Ngài đã yêu, cũng như đáp lại lời cầu nguyện mà Ngài đã cầu xin cùng Đức Chúa Cha trong đêm cuối trước khi Ngài chịu hình, rằng chúng con sẽ hiệp nên một như Cha và con là một, để thế gian nhìn biết Ngài qua sự hiệp một của chúng con. Xin chúng ta hãy nói với Chúa những lời này từ tấm lòng của chúng ta. Hãy nói với Ngài rằng, Chúa ơi, chúng con thường quá bận rộn với nhiều thứ. Chúng con thường hướng mình theo những chương trình và kế hoạch, đến nỗi chúng con tham gia rất nhiều, nhưng lại chẳng có ai mà chúng con chia sẻ, cũng như giúp đỡ và yêu thương. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại, hãy sống với con người thật của mình, chứ không phải với hình ảnh mà chúng ta muốn mọi người nghĩ về chúng ta. Chúng ta phải sống chân thật, chứ không thể sống với vẻ bề ngoài mà chúng ta muốn mọi người nhìn thấy ở chúng ta. Và có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi rằng, ở đâu dạy chúng ta những điều này? Có hai điều mà chúng ta thấy ở trong câu 9 ở đây. Đó là sự thành thật và trong sáng. Như có chép, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hay chúng ta có thể nói rằng, lòng yêu thương phải không được có sự giả hình, và sự trong sáng của tình yêu thương, ấy là phải gớm sự dữ và mến sự lành. Quý vị có biết rằng trong kịch trường Hy Lạp thời bấy giờ, thì một đoàn kịch chỉ có toàn những diễn viên nam mà thôi. Họ phải thay trang phục và mang những chiếc mặt nạ khác nhau. Và nếu như họ là một diễn viên giỏi, bạn sẽ có thể thấy họ đóng tốt cả ba vai nam, nữ và cả trẻ con nữa. Thường thì một người phải đóng từ 2 đến 3 vai, thế nên họ phải tập luyện để thay đổi giọng nói của mình. Và khi bạn đóng những vai khác nhau thì giọng nói và ngoại hình của bạn cũng phải thay đổi theo. Tôi không biết cụ thể là họ làm như thế nào, nhưng đó là kịch trường của Hy Lạp thời bấy giờ. Và từ ngữ để chỉ về mặt nạ mà những con người diễn viên này mang khi diễn kịch chính là từ mà chúng ta có ngay trong câu Kinh Thánh ở đây. Lòng yêu thương phải không được mang mặt nạ, phải không giả dối. Khi chúng ta không bày tỏ con người thật của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thương, có thể được yêu thương và cũng như gắn kết với những người khác. Chúng ta hãy xét lòng mình xem, đã bao nhiêu lần chúng ta ngồi lại cùng anh em mình mà chúng ta cứ giả vờ tỏ ra vẻ bề ngoài hoàn toàn khác với con người thật của mình. Chúng ta thường cố tỏ ra vẻ bề ngoài tốt đẹp. Chúng ta thường chỉ chia sẻ một ít vì cảm thấy không an tâm khi chia sẻ hết những gì từ đáy lòng của mình. Vậy nên chúng ta chẳng bao giờ chia sẻ những điều đang thực sự diễn ra trong đời sống cùng những nan đề mà chúng ta đang phải đối diện. Chúng ta cũng không chia sẻ những gì chúng ta thực sự cảm thấy vui mừng vì sợ người khác sẽ nghĩ rằng mình thiêng liêng quá mức. Nhưng chỉ khi chúng ta biết bày tỏ con người thật của mình mà không mang bất kỳ chiếc mặt nạ nào thì đó mới chính là chìa khóa để kinh nghiệm một cộng đồng đức tin thật. Ở đây có lẽ chúng ta không có thời gian để đi sâu vào phân đoạn trong công vụ chương thứ 5 từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Thế nên tôi xin được phép tóm tắt điểm chính ở đây. Đây là câu chuyện về sự phát triển của hội thánh đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy có một nhân vật tên là Barnabas xuất hiện, và theo như trong chương 4 câu 36, thì ông có một miếng đất ở đảo Chipre, một miếng đất khá đắt giá vào thời bấy giờ. Ông là một người giàu có, và ông đã dâng hiến cách rộng rãi. Và rồi ông được các sứ đồ đặt tên cho là con trai của sự yên ủi, và có lẽ ông cũng được mọi người tán tụng vì việc làm của mình. Vì ông đã làm việc này bởi một lý do chính đáng, một động cơ đúng đắn, và thế là có một cặp vợ chồng ở trong hội thánh tên là Anani và Sapphira. Họ nghe về việc làm của Barnabas và họ nghĩ rằng mọi người dường như đánh giá ông hơi cao và họ nảy ra một ý định. Họ nghĩ rằng mình cũng có một miếng đất, thế thì tại sao mình không bán đi? Nhưng khi bán đi rồi thì chúng ta sẽ giả vờ nói với mọi người rằng miếng đất chỉ bán được bao nhiêu đây tiền thôi. Và mọi người cũng đều sẽ nghĩ rằng hai vợ chồng mình cũng có lòng rộng rãi, biết dâng hiến hết thảy những gì mình có. Còn phần tiền còn lại mình có thể đem giấu đi để dành cho những lúc có cần. Thế là khi họ cố tỏ ra vẻ ta đây thuộc linh, trong khi lại đem giấu một phần tiền bán đất để riêng cho mình, thì Anani đến gặp Phi-e-rơ. Ông đã thuật lại việc bán đất cùng Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ đã hỏi ông rằng, hỡi Anani, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh? Vậy là ông liền ngã xuống đất và tắt hơi. Đây là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Ông chẳng hề phạm tội tà dâm thưa quý vị. Ông chưa từng đi cướp ngân hàng. Ông cũng không sát hại mạng sống của bất kỳ một ai. Nhưng ông chỉ giả vờ tỏ ra vẻ bề ngoài mà con người thật của mình thì không phải như vậy. Vậy là ông đã ngã chết ngay dưới chân của Phi-e-rơ. Sau khi những thanh niên khiêng xác của ông ra, thì vợ của ông liền bước vào. Và Phi-e-rơ hỏi vợ của ông rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Và bà đã trả lời rằng, phải, giá ngần ấy đó. Bà cũng muốn tỏ ra là một con người yêu thương, rộng rãi, tuyệt vời và hết sức thuộc linh. Vậy nên bà cũng đã ngã chết, rồi các thanh niên đã đem cả hai người ra ngoài mà chôn cất cùng nhau. Và Kinh Thánh chép rằng, cả hội thánh đều rất sợ hãi. Ở đây chúng ta có một câu chuyện hết sức rõ ràng. Phi-e-rơ đã nói với Anani rằng, nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Nó là tài sản riêng của ngươi và ngươi sở hữu nó. Sau khi bán rồi, thì tiền đó cũng là tiền của ngươi. Ngươi có thể dâng nhiều hay dâng ít, hay làm bất cứ điều gì mình muốn với số tiền đó. Bởi vì nó chẳng phải là vấn đề ở đây. Nhưng vấn đề, đó là ngươi đã giả bộ và nói dối Đức Thánh Linh, để mọi người nhìn xem ngươi như một con người thuộc linh cao cả, có lòng rộng rãi, trong khi thật sự ngươi chẳng hề có như vậy. Điều này được kể là sự giả hình, thưa quý vị. Và chìa khóa của một cộng đồng đức tin thật chính là sự trung thực và ngay thẳng. Đây là một trong những tội đầu tiên của hội thánh trong thời kỳ các sứ đồ. Và Đức Chúa Trời đã nói rằng, Ngài rất ghét loại tội lỗi này. Và tôi chắc rằng sau sự kiện này, có lẽ rất nhiều người trong hội thánh lúc bấy giờ sẽ chỉ nói thật mà thôi. Giả hình là tội nặng hơn hết thảy mọi tội khác vì nó có khả năng hủy phá hội thánh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời biết rằng, nếu không có sự thành thật trong các mối liên hệ, thì các mối liên hệ chẳng qua chỉ là giả dối, và mạng lệnh cùng lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trong Giăng chương thứ 13 và 17 sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực được. Và tôi nói điều này vì kẻ giả hình duy nhất mà tôi biết chính là bản thân của tôi. Vấn đề chúng ta có ở đây, đó là chúng ta hết thảy đều là tội nhân. Có những điều chúng ta nói và chúng ta tỏ ra bên ngoài một cách vô ý thức. Và tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho bản thân tôi cũng như cho quý vị để chúng ta có thể tập từng bước mở lòng mình ra và trở nên thành thật trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta không thể nào có được một cộng đồng đức tin thật nếu như con người thật của chúng ta không được bày tỏ ra. Và chúng ta cũng hãy lưu ý vế sau của câu Kinh Thánh ở đây. Hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Một nhà giải kinh có viết, điều mà chúng ta cần đó là phải thấy được vẻ đẹp vô hạn của sự thánh khiết và sự gớm ghiếc của tội lỗi. Khi tôi chất chứa những tội lỗi kín giấu, thì con người thật của tôi chẳng thể nào bộc lộ ra được vì tôi đang phải che giấu nó. Tôi phải giả bộ. Và rất nhiều người trong chúng ta hiện đang hỏi một câu hỏi hết sức sai trật, đó là tôi có thể đến gần tội lỗi đến mức độ nào mà không bị xem là phạm tội? Phải chăng có những thang mức độ của tội lỗi mà chúng ta có thể đến gần mà vẫn không bị xem là phạm tội không, thưa quý vị? Thánh Kinh cho chúng ta biết, chúng ta phải gớm hết thảy mọi sự được xem dường như là sự dữ. Thay vì lấy Kinh Thánh làm tiêu chuẩn, chúng ta lại thích nhìn xem người khác. Ồ, anh ta là một con người thuộc linh. Ồ, tôi kính trọng cô ta. Và tôi thấy cô ta có làm việc này, anh ta có làm việc nọ. Và tôi nghĩ rằng làm như vậy chắc là không sao. Và cứ thế thì đời sống của chúng ta cứ ngày càng xuống dốc. Chúng ta hiện đang có một thân thể của Đấng Christ giàu có nhất trong lịch sử của hội thánh. Nhưng trung bình thì mỗi một tín hữu chỉ dâng hiến được 2.5% số tiền của mình kiếm được cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang nợ Ngài rất nhiều, thưa quý vị. Điều này nói lên điều gì ở đây? Đó là chúng ta quan trọng vật chất hơn Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta không tin cậy Ngài. Đó là chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Đó là chúng ta thiếu lòng rộng rãi. Và điều này cũng thể hiện Ngài không phải là chủ của cuộc đời chúng ta. Từng bước một điều này đang bước vào trong đời sống của chúng ta. Một cộng đồng đức tin thật phải bắt đầu từ những con người thật và họ phải có lòng giúp đỡ trước những nhu cần của anh em mình. Chúng ta hãy lưu ý trong câu thứ 10. Sứ đồ Phaolô có nói rằng, hãy lấy lòng yêu thương, mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Khi chúng ta chỉ là những con người giả hình, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ những người khác vì chúng ta cảm thấy thuận tiện, khi chúng ta cảm thấy có hứng thú muốn làm điều đó. Và quý vị biết việc chúng ta thường làm nhất là gì không? Đó là chúng ta dâng hiến và tưởng như đó là đã xong phận sự của mình rồi. Điều đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với Đức Chúa Trời. Vì Ngài muốn nói với chúng ta rằng, con ơi, ta cần sự hiện diện của con. Ta cần con đi đây đi đó. Ta cần con phải lắng nghe người này và khóc cùng người kia. Ta muốn con cùng hành động và đồng công với ta. Chúng ta hết thảy đều biết khi một con người thật sự có lòng yêu thương sẽ thế nào phải không, thưa quý vị? Chúng ta sẽ biết người này đang nói từ tấm lòng của họ hay họ đang dùng môi miệng để bày tỏ, phải không thưa quý vị? Nhưng quý vị đừng hiểu sai ý tôi ở đây khi tôi nói rằng chúng ta đi thăm người khác khi chúng ta có dịp tiện. Bởi vì ý của tôi muốn nói đó là chúng ta hành động dường như là một cái máy được lập trình chứ không thực sự xuất phát từ tấm lòng. Ví như những con người trong ban thăm viếng chỉ đi thăm viếng vì đó là công tác của ban ngành mà họ tham dự chứ không thực sự có lòng đến thăm viếng những người anh chị em cùng niềm tin với mình. Một mối liên hệ thật đòi hỏi phải có sự hy sinh về thời gian cũng như sức lực. Trong những năm tôi học ở trường thể thao, tôi có một anh bạn cùng phòng luôn thích tập thể hình bất kể thời gian nào trong ngày. Vậy nên phòng của tôi lúc nào cũng có mùi khó chịu vì anh ta đổ mồ hôi rất nhiều và lại rất thường tập luyện ngay trong phòng mỗi buổi sáng và buổi tối. Thế là mỗi lần anh ta hỏi xem tôi có phiền vì anh ta tập luyện như vậy không, thì tôi luôn đáp rằng không sao cả. Phải chăng đó cũng là điều mà chúng ta nên làm trong thân thể của Đấng Christ? Phải chăng chúng ta nên đẩy lùi những giới hạn của bản thân mình để tạo khoảng trống cho tình yêu thương và chấp nhận người khác? Ý chính ở đây đó là chúng ta phải yêu thương nhau như anh em trong cùng một gia đình. Nó mang ý nghĩa thuộc về một gia đình ở đây. Chúng ta không phải là một phần của tổ chức, không phải chúng ta chỉ là những con người đi đến cùng một nhà thờ. Cũng không phải chúng ta chỉ là anh em với những con người theo hệ phái Tin Lành mà chúng ta đang nhóm lại. Nhưng chúng ta phải yêu thương hết thảy anh em cùng niềm tin như những người trong cùng một gia đình. Khi cha của tôi qua đời, thì những người bạn của tôi đã đến dự lễ tang và giúp đỡ tôi rất nhiều. Có những người bạn của tôi ở rất xa và họ phải di chuyển bằng máy bay để có thể đến và giúp đỡ cho gia đình của tôi lúc bấy giờ. Sau khi tang lễ đã xong, tôi đã quỳ gối xuống và cảm tạ Chúa vì tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự hy sinh mà những anh em cùng niềm tin đã làm cho tôi. Họ không những đã hy sinh thì giờ, tiền bạc để có thể đến dự, mà họ còn hy sinh cả công sức để giúp đỡ cho gia đình của tôi trong việc lo liệu đám tang nữa. Đó mới thật sự là hình ảnh của một cộng đồng đức tin thật. Đó là khi anh em mình có nhu cần, chúng ta có thể đáp ứng, và nhu cần đó phải là một nhu cần thật sự và phải được nhận bởi một tấm lòng khiêm nhu. Và lẽ kính nhường nhau mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến ở đây chính là tấm lòng khao khát nhìn thấy anh em mình được thành công. Và ý nghĩa trong nguyên ngữ của nó có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ anh em mình để họ trở nên tốt hơn. Và có lẽ không một ví dụ nào minh họa tuyệt vời hơn là hình ảnh thập tự giá của Đấng Christ. Chúa Giêsu đã đặt nhu cầu của quý vị và tôi lên trên cả nhu cầu của Ngài. Ngài xem chúng ta quan trọng hơn cả mạng sống của Ngài. Khi chúng ta đáp ứng nhu cầu của anh em mình, thì chúng ta phải làm từ một động cơ đúng đắn. Sự giả hình có thể xuất hiện trong hành động lẫn trong động cơ của chúng ta, thưa quý vị. Vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận về động cơ của bản thân mình. Chúng ta hãy lưu ý đến điều mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến ở đây. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại và yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Và rồi ông tiếp lời. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Đó chính là động cơ mà ông muốn chúng ta có. Và chúng ta còn thấy gì ở đây nữa thưa quý vị? Một việc làm cho Chúa có những đặc điểm, đó là siêng năng và sốt sắng. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Theo như nguyên ngữ Hy Lạp ở đây, thì từ ngữ được dùng có nghĩa là sự chậm trễ hay việc trễ nải. Và mạng lệnh cho chúng ta đó là chúng ta không được chậm trễ. Bởi vì theo như Kinh Thánh thì sự lười biếng chính là tội. Chúng ta hãy nhớ lại xem, có bao giờ chúng ta được một ai đó khuyên bảo rằng hãy thôi chậm trễ và bỏ đi tật lười biếng thuộc linh của chúng ta chưa? Thánh Kinh nói rất nhiều về sự lười biếng. Thế nhưng một phần đó là chúng ta không thực sự hiểu được thế nào là sự chậm trễ và lười biếng. Sự chậm trễ và biếng nhác không phải là việc chúng ta ngồi xem TV suốt ngày. Nhưng sự lười biếng được định nghĩa là sự thất bại trong việc thực hiện những việc cần làm khi cần thiết. Chúng ta thường làm rất nhiều việc và cũng rất thường hay trì hoãn nhiều việc. Khi Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta phải siêng năng mà không được lười biếng, thì có nghĩa là chúng ta không được phép chậm trễ trong những việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm vào thời điểm Ngài cần chúng ta hành động. Hình ảnh được dùng để minh họa cho một tấm lòng sốt sắng chính là một nồi nước sôi, thưa quý vị. Chúng ta thấy nó nóng bỏng và tràn đầy sự sôi sục ở trong đó. Và vế cuối cùng của câu Kinh Thánh ở đây, đó là chúng ta phải hầu việc Chúa. Quý vị có để ý rằng đôi khi chúng ta làm công tác dưới danh nghĩa là hầu việc Chúa, nhưng lại đang hầu việc chính bản thân của mình không? Hãy xét xem có bao giờ chúng ta hầu việc chỉ để cho người khác nhìn thấy chúng ta là một người tốt, là một người thuộc linh. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng việc mình làm và dâng hiến chỉ để Đức Chúa Trời ban phước lại cho chúng ta nhiều hơn không? Và tôi cho rằng nếu chúng ta làm với một động cơ như vậy, thì kết quả chúng ta nhận được chỉ là một con số 0. Vậy thì làm thế nào chúng ta biết được mình đang hầu việc Chúa cách thực sự? Làm thế nào chúng ta biết được rằng mình đang hầu việc với một động cơ đúng đắn? Vậy thì chúng ta hãy xét lại xem, khi mọi người xung quanh không biết ơn vì những gì mà chúng ta làm, khi họ chẳng hề khích lệ hay quan tâm đến việc mà chúng ta đang làm, khi họ không hề trân trọng những công sức mà chúng ta đã bỏ ra, thì chúng ta có thối lui mà nghĩ rằng, tại sao tôi phải cứ làm tiếp những việc này? Chúng ta thường có tâm lý, đó là khi tôi làm điều này, thì tôi sẽ có được điều kia. Khi tôi dâng hiến cho việc xây dựng của nhà thờ, thì họ phải để tên tôi trong danh sách những ân nhân. Phải chăng khi chúng ta làm với động cơ như vậy, thì chúng ta đang hầu việc chính bản thân của chúng ta? Chúng ta phải biết rằng tấm lòng của con người là dối trá hơn cả, và đó là lý do vì sao chúng ta ít thấy những cộng đồng đức tin thật. Tình yêu thương nghĩa là phải đáp ứng nhu cầu của anh em mình khi họ cần nhất, dù rằng họ không xứng đáng nhận điều đó, và việc làm đó có thể đòi hỏi sự hy sinh của cá nhân chúng ta. Đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta và đã yêu chúng ta. Thật dễ để chúng ta hy sinh giúp đỡ cho những con người mà bản thân chúng ta cảm thấy rằng họ xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ, phải không thưa quý vị? Thế nhưng tình yêu thương thật phải là việc đáp ứng nhu cầu cho những con người mà chúng ta thấy rằng họ không xứng đáng để nhận được, và việc làm đó phải đòi hỏi sự hy sinh của bản thân của chúng ta. Và đó chính là việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm ở trên thập tự giá. Đó mới thật sự là tình yêu thương. Đó phải là việc làm mà thế gian này phải kinh ngạc và tự hỏi rằng làm thế nào chúng ta có thể làm được như vậy. Chúng ta biết rằng chẳng hề có một giới hạn nào của tình yêu thương. Dù chúng ta biết rằng người đó không xứng đáng và dù rằng việc giúp đỡ họ có thể đòi hỏi chúng ta phải hy sinh bản thân mình, thì chúng ta vẫn phải làm vì tình yêu thương. Và xin quý vị đừng lầm tưởng rằng chúng ta phải đi ra ngoài kia và làm những việc lớn lao để thế gian này nhìn thấy. Xin chúng ta hãy bắt đầu từ ngay trong gia đình của mình. Hãy bắt đầu từ ngay trong ngôi nhà mà chúng ta đang sống. Hãy xét đến những nhu cầu cần được đáp ứng của những thành viên trong gia đình và làm cho họ trước nhất. Và điểm cuối cùng chúng ta sẽ đi qua ở đây, đó chính là sự hầu việc theo một cách đúng đắn. Chúng ta hãy lưu ý những điểm mà câu thứ 12 và câu thứ 13 bày tỏ ở đây. Có hai điểm mà chúng ta cần tập chú, đó là chúng ta phải hướng lên và chúng ta phải hướng ra. Điểm hướng lên, đó là chúng ta hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Và điểm hướng ra, đó là chúng ta hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Vậy thì như thế nào là hầu việc cách sai trật? Cách sai trật đó là tôi dựa vào sức riêng của tôi, dựa vào con người của tôi cùng năng lực của cá nhân mình, dù rằng tôi dùng nó vào mục đích thuộc linh. Phaolô nói rằng không phải như vậy. Trước nhất chúng ta cần phải hướng lên trên. Chúng ta phải vui mừng trong sự trông cậy. Từ ngữ ở đây chúng ta có nghĩa là hy vọng, và thường thì chúng ta hiểu chữ hy vọng có nghĩa là một điều ước tốt đẹp cho tương lai. Thế nhưng theo định nghĩa của Kinh Thánh thì sự trông cậy ở đây chính là điều chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai. Và sự trông cậy ở đây chỉ về Đấng Christ. Sự trông cậy ở đây đó là chúng ta sẽ được vào nước thiên đàng chẳng phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng bởi những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Vậy nên chúng ta vui mừng không phải vì thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúng ta vui mừng vì dù hoàn cảnh có ra thế nào, chúng ta vẫn là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được thanh tẩy bởi dòng huyết của Ngài. Chúng ta đã được Ngài nhận làm con, và chúng ta sẽ hưởng được nước thiên đàng mặc cho những gì xảy đến với chúng ta. Nó có thể là bệnh tật, nó có thể là sự bất công, nó có thể là nghịch cảnh, nó có thể là sự mất mát về vật chất hay tinh thần. Vậy thì sau khi chúng ta đã xác định tâm trí của mình dựa vào những sự trông cậy ấy, thì câu tiếp theo ở đây là gì thưa quý vị? Đó là nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Theo nguyên ngữ của Hy Lạp, thì gốc từ ở đây có nghĩa là chịu áp lực hay là chịu áp bức. Khi chúng ta chịu những áp lực và áp bức, thì chúng ta không được bỏ cuộc, chúng ta không được thoái thoát. Chúng ta có sự trông cậy thì chúng ta phải hành động, và hành động của chúng ta đó là chúng ta chịu nhịn nhục trong cơn hoạn nạn và áp bức. Và ở đây chúng ta cũng thấy sứ đồ Phaolô chỉ ra cho chúng ta nguồn lực mà chúng ta có thể nương dựa vào. Đó là từ đâu thưa quý vị? Đó là sự bền đổ trong việc cầu xin. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ mới gặp được khoảng 3 đến 5 con người có thể mạnh dạn nói với tôi rằng họ bền đổ trong việc cầu nguyện. Sự bền đổ là một từ ngữ hết sức mạnh mẽ, thưa quý vị. Đó không phải là một việc chúng ta làm, vì nếu không làm chúng ta sẽ cảm thấy mặc cảm tội lỗi, hay là việc chúng ta làm cho đủ theo luật lệ, cũng không phải là việc chúng ta làm suốt ngày đêm mà không làm bất cứ một việc gì khác. Thế nhưng sự bền đổ mang một ý nghĩa khác. Nó có ý nghĩa là một nơi chốn cụ thể, một thời điểm cụ thể với những nan đề cụ thể, và sự nương cậy cùng lời cầu xin Đức Chúa Trời hành động và tấm lòng phó thác hoàn toàn và tin chắc rằng Ngài sẽ làm việc lớn và lạ. Vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. Đó chính là cách đúng đắn mà chúng ta phải làm. Đó là điểm hướng lên mà chúng ta phải tập chú vào trước nhất. Khi dâng hiến, có bao giờ bạn nghĩ rằng những thứ mình dâng đã đủ tốt cho hội thánh rồi không? Có bao giờ bạn đem những quần áo cũ mà mình không muốn mặc đến nữa và gửi cho những con người đang thiếu thốn hay không? Chúng ta có suy nghĩ giống như vậy hay không? Chúng ta có đang giúp đỡ anh em mình bằng cách đem cho những thứ mà chúng ta không thèm dùng đến nữa hay không? Vậy thì cách đúng đắn mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến ở đây là như thế nào? Đó là chúng ta phải hướng lên và rồi chúng ta phải hướng ra nữa. Có một điều mà chúng ta phải hết sức cẩn thận khi phát triển một cộng đồng đức tin thật. Vì khi chúng ta đã trở nên cởi mở, thân thiện, giúp đỡ nhau cách hết lòng, thì có đôi khi chúng ta chỉ biết đến những người chúng ta mà thôi, mà không còn biết đến một ai khác ngoài vòng chúng ta nữa. Vậy nên sứ đồ Phao-lô đã nói rằng một cộng đồng đức tin thật cần phải biết cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ nữa. Nó không chỉ là lời nói, nhưng chúng ta còn phải biết dâng hiến về vật chất và đóng góp sức lực của bản thân mình nữa. Có bao giờ bạn cho rằng mình đã dâng nhiều, còn người khác dâng ít hay không? Theo những gì sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 8 và 9, thì tất cả những gì chúng ta có chẳng phải là của riêng thuộc về chúng ta, thưa quý vị. Tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, và hết thảy chúng ta đều là những quản gia của Ngài mà thôi. Ngài có thể điều khiển mọi sự theo ý muốn của Ngài, và Ngài cũng khuyên chúng ta rằng hãy chất chứa của cải ở trên trời. Có một câu kinh thánh mà chúng ta thường hay quên, nhưng chính Đức Chúa Giê-xu đã phán. Ngài nói rằng khi chúng ta biết dâng hiến, biết hy sinh giúp đỡ anh em mình, thì đó là chúng ta đang chất chứa của cải mình ở trên thiên đàng. Và điều đó cũng giải phóng chúng ta khỏi những thứ vật chất hay hư nát của thế gian này. Thế nhưng việc chu cấp sự cần dùng cho các thánh đồ vẫn chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Phao-lô còn nói rằng hãy ân cần mà tiếp khách nữa. Từ ngữ ở đây theo như nguyên ngữ thì nó có nghĩa là tiếp một người xa lạ. Và đó là những con người mà ân điển của chúng ta cần phải vươn ra. Đó là những con người không ở trong vòng chúng ta, không thuộc về nhóm của chúng ta, và việc chúng ta phải làm đó là đi ra và nói với những con người đó rằng chúng ta cũng yêu thương họ. Vì sao chúng ta lại có hai bộ lạc đầy những cơ đốc nhân nhưng lại tàn sát lẫn nhau ở tại châu Phi? Sở dĩ họ làm như vậy bởi vì họ mang suy nghĩ rằng chỉ có những người trong bộ lạc của mình mới là anh em của mình. Họ có một sự thuộc về hết sức sai trật. Và dầu họ là những cơ đốc nhân, nhưng lại chỉ biết rằng mình thuộc về một cộng đồng nhỏ hẹp xung quanh, mà không thấy mình còn thuộc về một cộng đồng đức tin to lớn hơn ở trong thân thể của Đấng Christ. Thì giờ này là lúc chúng ta cần xét lại những bước nào chúng ta cần phải làm để có thể kinh nghiệm được một cộng đồng đức tin thật. Chúng ta đã sẵn sàng để bước những bước đi tiếp theo hay chưa? Chúng ta đã sống thật với con người của mình hay chưa? Chúng ta có đáp ứng nhu cầu của anh em mình với một động cơ đúng đắn và một hành động theo đúng nguyên tắc của Thánh Kinh hay chưa? Giờ là lúc chúng ta cần phải quỳ gối xuống và cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta để có thể làm trọn mạng lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Giăng chương thứ 13, và để chúng ta có thể kinh nghiệm được câu trả lời cho lời cầu xin của Đức Chúa Giê-xu ở trong Giăng chương thứ 17. Và điều mà chúng ta muốn hướng đến đó là những người xung quanh sẽ nhìn biết rằng thật Đức Chúa Trời đã sai con mình là Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian này qua tình yêu thương mà chúng ta bày tỏ.
Lạy Chúa, xin giúp con sống chân thật trước mặt Ngài và trước mặt anh em mình. Xin cất khỏi con mọi sự giả hình và giúp con biết bày tỏ tình yêu thương cách chân thành, sâu sắc và đầy sự hy sinh. Xin cho con luôn nhớ chúng con là một phần của đại gia đình trong Ngài. Nguyện xin sự hiệp một của chúng con trở thành bằng chứng sống động về tình yêu của Ngài. Để qua đó, thế gian sẽ nhận biết Đức Chúa Giê-xu là đấng mà Cha đã sai đến. Xin dạy con biết yêu thương, phục vụ cách sốt sắng và chân thật, luôn trông cậy nơi Ngài, nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh và bền lòng cầu nguyện. Con cảm tạ và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.